Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống bắt đầu loạt bài Môn đồ Chúa gọi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 16 và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài mới Môn đồ Chúa gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Hôm nay là bài số 1 trong loạt bài Môn đồ Chúa gọi với đề tài Những người Chúa gọi, phần 1. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi.
Chúng ta trở lại trong phần học sách Luca của chúng ta. Chúng ta cần những món ăn lâu dài, giống như Việt Nam mình ăn gì cũng phải ăn cơm, thì có những món ăn lâu dài để chúng ta được nuôi dưỡng. Lâu lâu chúng ta ăn tiệm một lần, lâu lâu chúng ta đổi món. Chúng ta có những chỗ mà Chúa nói về những khía cạnh khác trong đời sống chúng ta. Nhưng mà rất là phước hạnh cho chúng ta, rất là vui mừng mà chúng ta có thể trở lại với lời của Chúa ở trong sách Tin Lành Luca hôm nay. Bởi vì chúng ta sẽ nhảy ngay vào trong chiều hướng ông đang trình bày. Và hôm nay chúng ta tới một cái phần hết sức là quan trọng. Đó là sự Chúa kêu gọi 12 sứ đồ, môn đồ mà Chúa gọi. Tôi dùng chữ rằng sự kêu gọi phi thường cho những người tầm thường. Bởi vì để biết người làm chủ đó thì chúng ta quan sát những người làm tớ. Để biết người chủ như thế nào, chúng ta biết sự liên hệ giữa tôi tớ đối với chủ mình. Cho nên để biết Chúa, chúng ta biết những người thuộc về Chúa, những môn đồ mà Chúa gọi. Và khi chúng ta biết sự kêu gọi rất lớn của Chúa, sự kêu gọi phi thường của Chúa cho những người hết sức là bình thường, tầm thường như là những môn đồ, sứ đồ mà chúng ta sẽ học, thì chúng ta cảm nhận sự thương xót rất lớn mà Chúa ban cho chính họ, nhưng mà đồng thời qua họ đến với chúng ta trong nguyên tắc của Chúa. Chúng ta muốn nói tới sự kêu gọi phi thường và cho những người tầm thường ở đây có hai khía cạnh. Chúng ta muốn hiểu sự kêu gọi rất lớn của Chúa. Sự kêu gọi rất là đặc thù và rất là quan trọng và rất là đầy danh dự cho những người này. Nhưng mà chúng ta cũng muốn thấy rằng họ là những người rất là tầm thường hay là bình thường như là chúng ta. Có lẽ cái điều khác thường về họ đó là không có khác gì hết. Nghĩa là họ không y như mình. Hỏi ra đó thì cũng đủ thứ chuyện, đủ thứ tội, đủ thứ ngã lên ngã xuống, đủ thứ vấn đề. Và họ sập lên sập xuống và thất bại rất nhiều và rất thường xuyên. Và những chỗ mình rất ngạc nhiên là họ thất bại nhiều như vậy. Cho tới khi mình nghĩ ra là cũng giống mình vậy thôi. Và đó là cái hình ảnh của chính mình. Nhưng đồng thời bởi vì cái hình ảnh đó ở dưới sự kêu gọi lớn của Chúa và cách Chúa sử dụng cho họ, thì chúng ta cảm ơn Chúa vì những điểm này. Cho nên tôi tưởng anh chị em sẽ được thỏa lòng nếu mà lắng nghe và học hỏi qua những sứ đồ của Chúa. Rồi chúng ta bắt đầu hôm nay và 12 người chúng ta sẽ học trong những tuần tới. Nhưng mà tôi muốn chỉ nói sơ qua những người này là ai một tí là chúng ta thấy sự kêu gọi với những người tầm thường bình thường này như thế nào. Ở đây có một người gọi là Zelot, tức là người mà theo đảng chống lại đế quốc La Mã. Thì ngay bên cạnh của người này đó thì có người là thâu thuế, là cái người làm cho chính quyền La Mã. Ở trong liệt kê 12 người này thì có ít nhất là 4 người, mà thiệt ra có thể tới 7 người chúng ta gọi là dân đánh cá. Nghĩa là rất là tầm thường, rất thiếu học, không có cái gì đặc biệt hết. Những người khác có lẽ là thợ thuyền mà thôi, không có gì đặc thù, không có gì lớn lạ về họ. Phần lớn họ ra từ xứ Galilee, họ không ra từ Jerusalem hay là thủ đô và những cái công việc quan trọng ở nơi đó. Nhưng mà cho những người tầm thường, cho những người bình thường này, Chúa ban cho sự kêu gọi lớn hơn hết. Lớn hơn hết mà có thể ban cho những người phục vụ Chúa, đó là chức vụ sứ đồ của Chúa Giê-xu. Là người Chúa gọi trực tiếp, là người Chúa giao phó thẩm quyền của Chúa để đặt để nền tảng của sự mặc khải của Kinh Thánh, là nền tảng của tất cả chiều hướng và công việc của Hội Thánh Chúa, là sự thẩm định của những điều mà Chúa mở ra về chính Ngài, cho sự cứu rỗi của nhiều linh hồn ra từ hỏa ngục lên thiên đàng, ra từ cái công việc và cái sứ mệnh mà Chúa giao cho những người này. Cho nên khi nhìn về họ và thấy những cái lỗi lầm của họ, thấy những khó khăn của họ, những cái thất bại của họ, thấy những xích mích mà họ có với nhau, thì chúng ta cũng nhìn lại với tất cả những khó khăn gãy đổ của mình. Không phải là thấy như vậy thì thấy mình cũng giống họ, nhưng mà cũng thấy rằng mình cũng được thương xót, và cơ hội Chúa dành cho họ thì cũng là sự trông cậy và hy vọng cho chúng ta. Một điểm mà chúng ta sẽ thấy đó là thời gian Chúa có với những môn đệ này rất là ngắn ngủi. Khi Chúa gọi họ một cái thời gian rất ngắn. Khi bắt đầu thời điểm này đó, chúng ta sẽ thấy thì họ chỉ còn có hơn 5 rưỡi nữa là tất cả những trách nhiệm tương lai về hội thánh, về sự kêu gọi đều ở trên vai của họ. Và Chúa dạy từ lúc đầu cho tới lúc cuối, Chúa dạy từ sơ đẳng, Chúa bắt đầu dạy họ cách cầu nguyện rồi, Chúa dạy họ cách cư xử với nhau, Chúa dạy họ cách tha thứ với nhau, Chúa dạy họ cách hầu việc nhau, nghĩa là từ cái chuyện rất nhỏ Chúa dạy tới, rồi Chúa nói về chuyện mai sau, Chúa nói về chuyện Chúa trở lại, Chúa giao cho họ những trách nhiệm và quyền năng. Nhưng mà khi thi ra trường thì rớt hết. Tới cái lúc mà Chúa bị phản ở trong vườn Gethsemane thì Kinh Thánh chép lại là tất cả môn đồ bỏ Chúa đi hết. Và họ chạy hết, không có ai ở lại. Tất cả đều phản Chúa, có người chối Chúa cách rõ ràng. Cho tới sau khi Chúa phục sinh, thì họ cũng làm như là mất thần, cũng không tới đâu. Họ chán, họ bỏ nghề luôn, họ bỏ theo Chúa luôn. Họ nói tôi về nghề cũ, tôi đi đánh cá trở lại. Rồi đánh cá cũng không được, nghĩa là họ dở ương cái gì đó. Không có ra cái chuyện như là Chúa huấn luyện họ. Và ở đằng sau đó, chúng ta khám phá một điều là không phải vì họ, không phải do họ, cũng phải là cái tiến trình mà họ học. Nhưng vì sự thương xót và vì quyền năng của Chúa. Cho nên khi Đức Thánh Linh giáng trên Hội Thánh Chúa vào lễ ngũ tuần, thì tự nhiên những người này trong sự biến đổi đó trở thành cột trụ như chúng ta học hôm nay, cột trụ và nền tảng của lễ thật, đứng vững vàng qua bao nhiêu thời điểm qua và gây dựng một hội thánh mà Chúa nói là cửa âm phủ cũng chẳng thắng được hội đó. Và chúng ta cũng nằm trong sự học hỏi truyền thống liên hệ với những người này. Cho nên hôm nay chúng ta giới thiệu những người này với chúng ta và muốn làm quen và muốn gần gũi với họ, bởi vì nhiều khi chúng ta quen được có 2-3 ông à. Bây giờ thiệt ra kể tên được kể giỏi lắm, được Phi-e-rơ, rồi Gia-cơ, rồi Giang, thêm vài ông nữa là bắt đầu thấy mất mắt rồi. Kể ra 12 người cũng hơi khó. Chúng ta muốn quen với họ, muốn nhận biết là Chúa đã dùng và đã gọi họ như thế nào. Có 3 điểm mà tôi ghi xuống ở đây hôm nay để giúp cho chúng ta mở tiến trình đó ra để học hỏi từ những người này. Sự kêu gọi phi thường cho những người tầm thường, bình thường, môn đồ mà Chúa gọi. Thì có 3 điểm ở đây. Thứ nhất là Chúa chọn thời điểm của Chúa. Chúa chọn thời điểm của Chúa. Chúa chọn người của Chúa. Chúa chọn người của Chúa. Và số 3, Chúa thẩm định mục đích của Chúa. Chúa chọn thời điểm của Chúa. Chúa chọn người của Chúa. Chúa thẩm định mục đích của Chúa. Chúng ta có lẽ sẽ có thời giờ cho 2 phần đầu. Nhưng mà tôi muốn bắt đầu với là câu rất đơn giản của Luca. Ông viết trong câu số 12, trong lúc đó. Một câu rất là đơn giản, trong lúc đó. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ thì chúng ta thấy có một sự nối kết rất rõ ràng và nó giúp cho chúng ta hiểu được thời điểm và phương cách Chúa quyết định. Bởi vì sự chọn lựa của Chúa, sự kêu gọi các môn đồ là một sự chọn lựa do chính Chúa và do sự chủ trị của Chúa. Có một cái sự chủ động, chủ trị của Chúa trong sự kêu gọi này. Và Chúa chọn thời điểm này, và cái thời điểm này Luca ghi lại là trong lúc đó. Không có nghĩa là trong ngày giờ hay là trong thời khóa biểu, nhưng mà trong tiến trình của công việc Chúa hay là sứ mệnh của Chúa đang thi hành trên đất. Có thời điểm mà bây giờ ngay lúc thời điểm đó là lúc Chúa kêu gọi. Thì chúng ta muốn hỏi là thời điểm nào? Thời điểm đó là lúc nào ở trong chức vụ của Chúa? Thì chúng ta chỉ cần nhìn lên một tí, chúng ta nhắc nhớ với nhau. Trong Luca chúng ta được giới thiệu về công việc của Chúa ở tại Galilee. Thì trong đoạn 5 chúng ta bắt đầu thấy ông trình bày. Đó là khi đem các người lãnh đạo của dân sự lúc đó, có người Pharisee, các thầy dạy luật, các thầy tế lễ này kia, thì sự chống nghịch Chúa bắt đầu và càng ngày càng tăng. Khi Chúa giảng tin lành, khi Chúa trình bày Chúa là đấng Messi, khi Chúa chứng minh sự dạy dỗ của Chúa là thật qua quyền năng, sự chữa bệnh, tất cả những điều đó, thì Chúa trình bày bao nhiêu, họ nghe nhiều bao nhiêu, họ chống lại bao nhiêu. Họ thấy phép lạ bao nhiêu thì họ lại khước từ Chúa bấy nhiêu. Nghĩa là họ vẫn đùng đùng đi theo, họ vẫn hiếu kỳ để xem Chúa hóa bánh họ vẫn ăn, nhưng mà tin thì họ không tin. Và Chúa càng gọi rằng hãy ăn năn nước tin lành đến gần thì họ chẳng ăn năn và họ chẳng đáp ứng lại với tin lành của Chúa. Cho nên thời điểm này đó, chúng ta có thể nói là thời điểm mà Chúa thấy được bóng của thập tự giá. Bây giờ Chúa bắt đầu xoay hướng một cái chuyện hướng khác, là Chúa không còn chỉ trong vòng mấy tháng nữa Chúa sẽ tiếp tục nói chuyện với họ, với đám đông. Nhưng mà Chúa bắt đầu chuyển hướng và bây giờ Chúa sẽ huấn luyện với một số người, bởi vì Chúa bắt đầu đi con đường tới thập tự giá ở tại Jerusalem. Cho nên thời điểm này là thời điểm mà sự chống nghịch Chúa đang tới một chỗ tột cùng. Đã bắt đầu ở tại Giu-đa, mà bây giờ sắp sửa tới chỗ cao điểm ở tại Galilee. Nếu mà chúng ta biết được là từ lúc ban đầu, sứ điệp của Chúa, sứ mệnh của Chúa, sự mặc khải của Chúa đã bị khước từ rồi. Chúa bắt đầu công việc của Chúa ở Giu-đa, anh chị em nhớ. Cái việc đầu tiên Chúa làm khi Chúa bắt đầu chức vụ là Chúa làm gì? Chúa lên đền thờ và Chúa dọn dẹp đền thờ. Và Chúa lên đó, Chúa lấy roi ra và Chúa đánh đổ tất cả ở đền thờ. Và Chúa nói với họ là tất cả những sự thờ phượng của họ, tội lỗi của họ, sự tham nhũng của họ phải dẹp tan ra, và sự thờ phượng phải bắt đầu với Chúa và ở trong Chúa mà thôi. Đánh sập cái đền thờ này và trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Chúa nói như vậy. Tất cả sự thờ phượng bây giờ phải qua Chúa và chỉ qua Chúa mà thôi. Và ngay từ lúc đầu là họ đã bỏ Chúa rồi, họ đã chống nghịch Chúa. Họ cũng đi theo, họ cũng tò mò, nhưng mà họ không bao giờ tin. Và cuối đoạn 2 tin lành Giăng thì cũng nói đó, rằng Chúa không giao phó mình cho họ. Họ cũng hùng hùng tới, họ cũng chạy theo Chúa đông lắm, nhưng không có sự nối kết bởi đức tin ở đó, bởi vì Chúa biết lòng của họ. Rồi khi Chúa lên ở trên vùng Galilee, bắt đầu chức vụ ở miền Bắc đó, thì chúng ta thấy ngay lúc bắt đầu ở tại Nazareth, thì chính dân của thành Chúa làm gì? Nghe bài giảng đầu tiên là muốn lấy đá liền, là muốn đem Chúa ra thành đá để quăng Chúa xuống. Nghĩa là ngay từ lúc đầu, sứ điệp rằng Chúa tới là Đấng Messi đã bị chối bỏ, và bây giờ càng ngày càng chối bỏ hơn nữa. Chúng ta chỉ cần nhìn lên câu số 11 ngay phía trên trong đoạn số 6, chúng ta vừa thấy Luca trình bày về ngày Sa-bát, về sự chữa bệnh ngày teo tay mà chúng ta học trước đây. Thì câu số 11 nói là họ giận lắm, bèn bàn với nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Giê-xu cách nào. Luca viết như vậy, nhưng mà Mark với Matthew thì viết rằng họ bàn cách nào để giết Chúa. Nghĩa là bây giờ là Chúa đang ở chỗ mà người ta không phải đi theo để nghe, mà đi theo để tìm cách giết. Và nơi đó thì Chúa gọi các môn đồ. Và tôi muốn chúng ta hiểu thời điểm này, bởi vì có những cái thời điểm mà đi theo Chúa nó dễ lắm. Được Chúa gọi và giao phó trách nhiệm nó gọi là sướng lắm, nó thích hợp lắm. Đây không phải là cái thời điểm đó. Hồi trước người ta ùn ùn theo Chúa, đông đảo, đi đâu cũng cả đàn, cả xóm chạy theo. Mọi người đồn nhau, mọi người tấm lòng mở rộng ra. Thì có cái thời điểm đó, nhưng mà khi họ đi càng đông với Chúa đó, thì Chúa ngộ lắm, Chúa không có làm cho họ đi đông thêm, Chúa không có khuyến khích để họ thêm. Anh chị em nhớ, sau khi Chúa hóa phép cho 5.000 người ăn, thì sau đó Chúa đi thuyền trở lại thành phố Capernaum, thì họ có sẵn đó rồi, họ chờ đó rồi. Thì Chúa làm gì? Chúa giảng cho một bài, Chúa giảng là phải ăn thịt ta, phải uống huyết ta. Tức là phải có một cái sự liên hệ mật thiết với ta, chứ không phải là ăn bánh ở ngoài đâu, không phải là đi theo Chúa chỉ có phước hạnh thôi. Thì họ nói là giảng này ai theo cho nổi, ai nghe cho nổi. Rồi nói là các môn đồ bỏ Chúa mà đi. Rồi Chúa hỏi 12 người còn lại là các ngươi cũng bỏ ra nữa. Nghĩa là bây giờ là cái thời điểm là họ bỏ đi gần hết. Có giỏi lắm còn lại ở trong thời điểm bây giờ là còn 70, 80 người, 100 người thôi. Tại vì sau khi Chúa làm xong chức vụ thì Chúa còn lại bao nhiêu? 120 người còn lại sau 3 năm chức vụ của Chúa. Điều đó nối kết với chúng ta để trong cái chữ là trong lúc đó mà khi Chúa kêu gọi, là trong thời gian của công việc Chúa khó khăn, công việc xoay hướng mà những người bỏ Chúa thì đông, những người theo Chúa thì ít. Nếu mà tôi ngừng lại cái chỗ đó và hỏi chúng ta trong thời gian chúng ta theo Chúa, sự kêu gọi của Chúa nối kết với mình á, thì đây là thời điểm khó theo Chúa chứ không phải là dễ. Đây là chỗ như mình nói là thay vì là hội thánh lớn mạnh thì mình nói là hội thánh suy sụp. Hội thánh gặp khó khăn hay là nhiều chuyện, nhiều vấn đề đó, mà lúc đó gọi ra để đứng trong trách nhiệm, gọi ra để gánh vác công việc, nó là một cái sự kêu gọi rõ ràng với đức tin và một sự chọn lựa lớn. Ở đây đó thì Chúa hiểu biết cái vấn đề này và Chúa nhắm đó là chương trình đời đời của Chúa. Chương trình cứu rỗi của Chúa sẽ đặt để trên những người hết sức là bình thường và tầm thường như thế này. Và họ là những người sẽ tiếp tục công việc của Chúa trong khó khăn mà giao phó hoàn toàn cho họ. Ngoài những người mà Chúa chọn ra, không có một cái chương trình nào khác. Hễ họ thất bại là cả chương trình của Chúa sẽ thất bại luôn. Dĩ nhiên sẽ không có sự thất bại đó, nhưng mà mình hiểu như vậy. Một thời gian khó khăn, đây là cái thời điểm, tôi gọi là thời điểm của những sự nhỏ. Bây giờ là chỗ mà công việc bị mất đi, bị thiếu, bị khó khăn hơn, không có bành trướng, gặp nhiều chống đối. Và những người mà Chúa còn gọi ở đây, Chúa Giê-xu gọi họ đó là gọi ra trong một số còn lại rất nhỏ. Cho nên nhắc chúng ta điều đó, có những cái thời điểm trong đời sống, có lên có xuống, sự kêu gọi của Chúa sẽ đi với thời điểm mà Chúa thẩm định cho chúng ta. Chúa chọn thời điểm này, thay vì cái thời điểm của mọi người hứng khởi, của sự bành trướng, tăng tiến, thì Chúa chọn cái thời điểm của khó khăn, của chống nghịch, của số ít để mà gọi ra những người theo Chúa. Và một điểm này đó là những người Chúa gọi là những người còn lại. Những người mà nghỉ rồi thì không còn ở đây để mà Chúa gọi nữa. Những người mà theo Chúa trên bề mặt, mà sau khi Chúa giảng vài bài hay là Chúa chỉ ra vài bài, Chúa nói ra những điểm thật của con đường theo Chúa mà họ nghỉ rồi đó, thì họ không còn đứng chỗ mà Chúa sai phái nữa, và cái công việc tương lai không còn giao phó cho mình nữa. Nó cũng là một điểm để chúng ta phải chú ý tới. Đó là nếu mà theo Chúa chỉ trong những chỗ thích ứng với mình, những chỗ thỏa lòng cho mình, những chỗ đầy đủ cho mình, thì có những khúc quanh của con đường đức tin mà mình không có mặt thì cũng không được giao phó chuyện lâu dài. Nhưng nó cũng là một thời điểm nữa, đó là thời điểm của sự cầu nguyện. Trong lúc đó Đức Chúa Giê-xu lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Trong lúc đó, trong cái thời điểm này, khi Chúa biết và Chúa thẩm định quyết định của Chúa, chuyện cần thiết của Chúa, thì ở đây nói Chúa lên trên núi để cầu nguyện. Đây là cái mẫu mực của đời sống Chúa. Mình thấy thường xuyên, Chúa cầu nguyện thường xuyên, nhất là những cái vấn đề quan trọng ở trong đời sống của Chúa, quyết định của Chúa, thì Chúa để thời gian ra cầu nguyện. Ở đây nói là lên núi, mình không biết là núi nào, nhưng mà chung quanh Capernaum thì cũng nhiều núi đồi đó, thì Chúa đi ra một nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Ở đây nói rằng thức thâu đêm để cầu nguyện Đức Chúa Trời. Và kiểu thức thâu đêm này đó không phải chỉ nói về đêm dài thôi, không phải là nói cái chuyện thức khuya mới biết đêm dài, nhưng mà nói rằng tranh đấu thâu đêm, có một sự chiến trận thâu đêm, có một khắc khoải trong đêm đó, nghĩa là có nguyên một tiến trình hay là một sự tranh đấu mà Chúa để cả đêm ra để mà tranh đấu. Cả đêm là bao nhiêu? Bao lâu? Nếu mà Chúa lên núi cỡ chừng 7-8 giờ chiều đi ha, mà ở đây nó là đến sáng ngày thì Chúa xuống, hay 6 giờ sáng đi, thì cũng phải 10 tiếng, 11, 12 tiếng cầu nguyện. Anh chị em có bao giờ cầu nguyện 11, 12 tiếng, xem 11, 12 phút không? 11, 12 tiếng đồng hồ thì thấy cầu nguyện cái gì mà dữ vậy? Nhiều khi mình cầu nguyện mở mắt lên mới có 5 phút, thấy dài quá, nhắm mắt lại cầu nguyện thêm nữa mở lên 6 phút. Ráng lắm cái rồi, 20 phút là khen giỏi rồi, cảm ơn Chúa bữa nay thành công. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây là có thời điểm mà Chúa cầu nguyện trong sự tranh đấu, hay cầu nguyện với tất cả tranh đấu, thâu đêm, thức thâu đêm để cầu nguyện. Một chữ nữa rất là đặc biệt, không thấy ở trong bản dịch của mình, cũng như tiếng Anh thì cũng không dịch được đó, là cái chữ là cầu nguyện của Đức Chúa Trời. Tiếng Việt là chữ cầu nguyện Đức Chúa Trời, nhưng mà câu là cầu nguyện của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện, lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời, chứ không phải là cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay là cho Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là như thế này, không phải là Chúa không biết kêu ai, thì không biết là ngày mai đó xuống núi rồi chọn ai, thành ra lên cầu nguyện xin Chúa chỉ ra người nào cho tên để ngày mai biết ai mà gọi. Chúa biết rồi, cái tiến trình theo Chúa và Chúa chính là Đức Chúa Trời, Chúa biết người đó. Sự cầu nguyện này là của ý Đức Chúa Trời, không phải để tìm, nhưng mà để bày tỏ hay là để chứng minh hay là để đi cái con đường của Đức Chúa Trời. Tôi tưởng là nếu mà nói rõ hơn đó là Chúa trong câu chuyện với Đức Chúa Trời, nói chuyện với Đức Chúa Trời về những người mà Chúa chọn. Chúa cầu nguyện cho họ, chứ không phải là cầu nguyện để biết ai để gọi, nhưng mà cầu nguyện cho những người mà Chúa chọn lựa. Đó là Chúa để cả đêm để cầu nguyện cho Phi-rơ, Chúa để cả đêm để cầu nguyện cho Andre, cho Gia-cơ, cho Văn, cho Philip. Và Chúa hiểu họ là ai, Chúa hiểu họ ra từ đâu, Chúa hiểu từng đức tính của họ, sự khó khăn, sự lên xuống của họ. Và Chúa để thời gian nói chuyện với Đức Chúa Trời trong cái sự chọn lựa để họ có thể đứng vững ở trong đức tin. Anh em nghĩ lại, cái điều đó có phải là một sự hiểu biết sâu xa mà mình cần nhớ. Đó là những người này đó, mấy ông này thì trong tối nay ông làm gì? Tôi nghĩ ông ngủ thẳng cẳng, ông đâu biết là ngày mai Chúa sẽ gọi mình đâu. Nghĩa là thời điểm nó tới quan trọng lắm, không biết gì chuyện của mình cứ lo. Trong khi đó thì Chúa, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con, Đức Chúa Cha, Đức Thánh Linh trong sự chuẩn bị này, cầu nguyện nói chuyện về mình, cầu nguyện để chuẩn bị cho mình để nhìn thấy cả cuộc đời của mình trong ý tưởng của Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Những Người Chúa Gọi. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là câu hỏi và bài tập thực nghiệm để áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho đời sống. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang học loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi là về đời sống và chức vụ của 12 sứ đồ mà Chúa đã kêu gọi, cộng thêm sứ đồ Phaolô là sứ đồ cho dân ngoại. Sự kêu gọi của Chúa vào chức vụ sứ đồ là một sự kêu gọi hết sức là đặc thù, chỉ dành riêng cho 12 sứ đồ cho người Do Thái và sứ đồ Phaolô cho dân ngoại mà thôi. Nhưng trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta có thể thấy được nhiều bài học khi xem xét thái độ đáp ứng của các sứ đồ với chức vụ mà Chúa đã ban cho. Trong các vị sứ đồ đã được kêu gọi, sứ đồ Phaolô là người được Chúa dùng viết nhiều sách Kinh Thánh hơn cả. Ông viết tất cả là 13 sách thư tín trong Tân Ước, và mở đầu mỗi sách trong lời chào thăm, ông nói về chức vụ mà Chúa đã kêu gọi ông. Chúng ta sẽ đọc qua những lời chào thăm này để thấy những điểm nhấn mạnh rất rõ ràng về chức vụ sứ đồ, sự cao quý của sự kêu gọi Chúa vào trong chức vụ, trách nhiệm và vinh dự rất lớn cho người nhận chức vụ và thẩm quyền Chúa giao phó để thi hành chức vụ. Dầu như chúng ta đã thiết lập rõ ràng, sự kêu gọi vào chức vụ sứ đồ không còn nữa, nhưng nguyên tắc của sự kêu gọi đem đến cho chúng ta những bài học áp dụng rất quý giá. Cho nên chúng ta sẽ đọc qua những lời chào thăm giới thiệu của sứ đồ Phaolô trong các sách thư tín mà ông đã viết để thấy được những bài học áp dụng từ nguyên tắc kêu gọi của Chúa. Bắt đầu với thơ sứ đồ Phaolô gửi cho người Roma. Phaolô tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Ở đây Phaolô dùng chữ tôi tớ. Đây là chữ đặc thù, tôi tớ thuộc về chủ bởi lòng yêu thương. Tôi tớ phục vụ chủ cả đời vì là người tự nguyện làm tôi mọi cho chủ bởi lòng yêu thương. Và ông nhấn mạnh đã được biệt riêng ra. Sự kêu gọi thánh của Chúa biệt riêng những người kêu gọi cho mục đích đời đời của Ngài. Ở đây ông nhấn mạnh đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Như vậy sự kêu gọi Chúa ở đây biệt riêng một người để làm tôi tớ phục vụ Chúa trong mục đích mà Ngài thẩm định cho người đó. Tiếp theo trong thơ Corinto nhất đoạn 1 câu 1. Phaolô theo ý Đức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Chức vụ sứ đồ ban cho Phaolô là chức vụ được thẩm định hoàn toàn theo ý Đức Chúa Trời. Đây là chức vụ không phải đến từ người ta, không đến từ cố gắng của con người, không đến từ ý hướng xung phong của bất cứ người nào, nhưng là sự kêu gọi thánh từ nơi ý Đức Chúa Trời mà ra, cho mục đích phục sự Đức Chúa Giêsu Christ. Đây cũng là nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trở lại trong thư Corinto nhì. Phaolô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là một điểm hết sức là quan trọng. Đó là bất cứ chức vụ nào hầu việc Chúa đều ra từ ý muốn của Đức Chúa Trời, không hề bởi ý người, đặc biệt là chức vụ sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh điều này cách rõ ràng trong thơ gửi cho người Galati. Phaolô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, đấng đã khiến Ngài từ cả chết sống lại. Không phải bởi loài người, không nhờ một người nào, bèn là bởi Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời. Dù chúng ta không được kêu gọi làm sứ đồ của Đức Giêsu Christ vì chức vụ này rất đặc thù cho chỉ 13 người trong toàn lịch sử hội thánh, nhưng bất cứ chức vụ nào chúng ta nhận, chúng ta đều trả lời với Chúa là đấng kêu gọi chúng ta, chẳng trả lời cho loài người, chẳng vì một người nào, hay nhờ một người nào, hay cho một người nào khi chúng ta thi hành chức vụ. Đây là điều được nhắc nhở luôn luôn, vì sứ đồ Phaolô lại một lần nữa nhấn mạnh trong thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, Phaolô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Giêsu Christ. Trong thơ gửi cho hội thánh Philip, sứ đồ Phaolô cộng tên của Timôthê như người đồng gửi thư này, cho nên không liệt kê chức vụ sứ đồ, chỉ nhấn mạnh là cương vị tôi tớ của Đức Giêsu Christ mà thôi. Nhưng song song với thơ Côlôse, ông nhấn mạnh lại thẩm quyền sứ đồ mà Chúa giao phó cho mình, trong khi cũng kể tên Timôthê là người cùng gửi thơ. Phaolô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Giêsu Christ cùng Timôthê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Côlôse. Trong hai thơ gửi cho hội thánh Thessalonica, sứ đồ Phaolô đứng chung với các anh em trong đoàn truyền giáo là Silvan và Timôthê nên không nhấn mạnh đến chức vụ sứ đồ. Nhưng điều ngạc nhiên là khi ông viết cho con trai trong đức tin của mình là Timôthê, thì đây là chức vụ ông nhấn mạnh vì ông muốn cho Timôthê hiểu thẩm quyền của lời Chúa mà ông dùng để khuyên dạy Timôthê. Phao-lô vâng mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và vâng mạng Đức Chúa Giê-xu Christ là sự trông cậy chúng ta làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ gửi cho Timôthê. Sự kêu gọi của Chúa đòi hỏi một sự vâng lời, vâng mạng Chúa, vâng phục Chúa và hoàn toàn giao phó đời sống của mình cho Chúa trong sự trông cậy để thi hành chức vụ trong sự vâng phục hoàn toàn đối với mạng lệnh Ngài. Và một lần nữa trong Timôthê nhì, ông nhắc lại, Phao-lô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Chúa Giê-xu Christ. Đây là gương mà sứ đồ Phao-lô muốn Timôthê noi theo. Đó là sống phục vụ Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý muốn đời đời của Ngài bày tỏ ra trong sự kêu gọi vào chức vụ. Trong thư gửi cho Tít, sứ đồ Phao-lô đặt để chức vụ sứ đồ và chức vụ làm tôi tớ song song với nhau để nhấn mạnh rằng chức vụ sứ đồ trước hết và trên hết là phục vụ Chúa như tôi tớ của Ngài. Phao-lô tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong thư gửi cho người bạn là Philemon, sứ đồ Phao-lô không nhấn mạnh về cương vị của mình là sứ đồ, nhưng nói về sự liên hệ của mình đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là Phao-lô kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong tất cả mọi sự liên hệ này, chúng ta thấy rõ ràng chức vụ được kêu gọi đến từ Đức Chúa Trời, trong ý Đức Chúa Trời, để làm tôi tớ Chúa Cứu Thế Giê-xu theo ý Ngài và cho mục đích mà Ngài đã thẩm định. Đây là vinh dự đời đời cho tất cả những người được kêu gọi là tất cả chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta đều đã được cứu để thi hành công việc mà Chúa sai phái chúng ta, mà Ngài đã chuẩn bị cho mỗi người từ cõi đời đời.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.